Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 105. Giê-xu với người hành khách trên đường đi Jericho.
Tôi thấy Giê-xu ở trên một con đường lớn rất bụi bặm và rất nắng. Không có một ít bóng mát nào, không có một khóm cây xanh nào. Chỉ có bụi trên đường cũng như trên đồng quê, không cày cấy gì ở hai bên. Đương nhiên, đây không phải là các đồi êm đềm của xứ Galilê, cũng không phải miền núi cây cối um tùm, xứ Giu-đê đầy nước và đồng cỏ. Ở đây là vùng đất không phải là sa mạc tự nhiên, nhưng con người đã làm cho nó thành sa mạc bằng cách bỏ hoang nó. Đây là đồng bằng. Tôi không nhìn thấy đồi núi dù ở xa, vì không biết xứ Palestine. Tôi không thể nói đây là miền nào. Chắc chắn là một miền mà tôi chưa hề thấy trong những thị kiến trước. Có nhiều đống đá ở vệ đường, có lẽ được đổ ở đó để tu bổ con đường, vì nó ở trong tình trạng thê thảm. Lúc này thì nó được phủ bằng một lớp bụi dày, khi mưa chắc chắn là lầy bùn. Tôi không nhìn thấy nhà cửa, dù ở gần hay xa. Như thường lệ, Giê-xu bước ở đằng trước các tông đồ vài mét, họ theo sau người thành nhóm, với mồ hôi và mệt mỏi. Để che mặt trời, họ trùm áo khoác lên đầu, không giống như một đống quần áo đủ màu. Trái lại, Giê-xu đầu trần, làm như mặt trời không gây phiền cho người. Người mặc chiếc áo dài bằng vải gai trắng, tay thì dài đến cùi chỏ. Nó rộng và sọc sạch, cả đến không có sợi dây thông thường theo lệ ở thắt lưng. Đúng là một chiếc áo may cho cái nơi cằn cỗi này. Áo khoác bằng vài gai nhuộm màu xanh lơ, rất mỏng, nhẹ nhàng, bọc quanh cơ thể, rất ít hơn thường lệ. Nó phủ lên vai nhưng không có tay. Tôi không biết họ làm cách nào để giữ nó như vậy. Có một người ngồi, hầu như nửa nằm, trên một đống đá. Một người nghèo, chắc chắn là hành khách. Ông ta mặc, nếu có thể nói là mặc, một áo dài dơ bẩn và rách rưới. Có lẽ trước kia nó trắng, bây giờ màu bùn. Ông có hai chiếc dép mòn gót thê thảm, chỉ còn một nửa gót được thắt bằng những đoạn dây. Trong tay là cái gậy bằng cành cây. Trên trán có một cái băng dơ. Ở đùi trái, giữa đầu gối và háng cũng có một mảnh vải dơ và dính máu. Kẻ tội nghiệp gầy gò, chỉ có da bọc xương, thấp hèn, dơ bẩn, xồm xoàm, tóc bù xù ngay trước khi ông sinh. Giê-xu đã lại với ông, người tới gần và hỏi:
"Ông là ai?"
"Một người nghèo xin bánh."
"Dọc con đường này à?"
"Tôi đi Jericho."
"Đường dài và vùng này không có người."
"Tôi biết, nhưng kiếm một miếng bánh hay một đồng bạc nơi các dân ngoại đi qua đường này thì dễ hơn nơi các người Do Thái mà từ đó tôi đã tới."
"Ông từ Judea tới đây à?"
"Phải, từ Jerusalem, nhưng tôi phải đi vòng xa ra để đi qua các người nhà quê Đại Độ." họ luôn luôn cho tôi sự giúp đỡ. Trong thành phố thì không, họ không có tình thương.
Ông nói đúng, họ không có tình thương.
Ông thì ông có tình thương, ông là Do Thái à?
Không, người Nazareth.
Ngày xưa, các người Nazareth nổi tiếng là xấu, bây giờ thì phải nói là họ tốt hơn những người ở miền Giu-đa. Ngay ở Jerusalem, chỉ có người tốt trong số những người theo vị Nazareth, mà người ta gọi là tiên tri. Ông biết người không?
Còn ông có biết người không?
Không, tôi đã tới đó, vì ông thấy không? Tôi có một chân chết và cong keo, tôi đi rất nặng nhọc. Tôi không thể làm việc, và tôi hầu chết đói. Và bị những cú... Tôi hy vọng gặp người, vì người ta nói với tôi rằng, người chữa những ai, người đụng tới. Thực sự thì tôi không phải dân được chọn. Nhưng người ta nói rằng, người tốt với hết mọi người. Người ta nói với tôi rằng, người ở Jerusalem mừng lễ tới mấy tuần. Nhưng tôi đi quá chậm. Người ta đã đánh tôi và tôi bị mắc bệnh dọc đường. Khi tôi tới Jerusalem thì người đã đi mất rồi. Bởi vì người ta bảo tôi rằng, người Do Thái cũng bạc đãi cả người nữa.
Còn ông, họ đã ngược đãi ông à?
Luôn luôn, chỉ các người lính Roma là cho tôi bắn.
Và tại Jerusalem, trong đám dân chúng, họ nói gì về vị người Nazareth?
Rằng đó là con Thiên Chúa, vị đại tiên tri, đấng thánh, kẻ công chính.
Còn ông tin người là ai?
Tôi là kẻ thờ tà thần, nhưng tôi tin người là con Thiên Chúa.
Làm sao ông có thể tin người ngay cả khi ông không biết người?
Tôi biết các việc của người, chỉ có Thiên Chúa mới có thể nhân từ và có những lời như người có.
Ai nói cho ông những lời đó?
Những người nghèo khác, các người bệnh được chữa, các trẻ em mang bánh đến cho tôi... Các trẻ em rất tốt, và chúng chả biết gì về những kẻ tin hay thờ ngẫu tượng.
Nhưng ông ở đâu? Nói đi, tôi cũng như đứa trẻ, đừng sợ, chỉ cần là ông thành thật.
Tôi người Samari, đừng đánh tôi.
Tôi không bao giờ đánh ai, tôi không khinh ai cả. Tôi yêu thương hết mọi người.
Vậy là... Ngài là vị Rabbi Galilee.
Người hành khất gục xuống, rơi giống như một đống, mặt chìm trong bụi ở chân đống đá, trước mặt Giê-xu.
Trỗi dậy đi, thầy đây, đừng sợ, hãy trỗi dậy và nhìn vào thầy.
Người hành khất ngửa mặt lên, nhưng vẫn quỳ, co quắp, vì dị dạng.
Hãy cho ông này bánh ăn và nước uống.
Giê-xu ra lệnh cho các môn đệ đã tới nơi. Chính giờ ăn cho nước và bánh.
Hãy cho ông ngồi để ông ăn cách thoải mái hơn. Ăn đi, người anh em.
Kẻ khốn khổ khóc. Ông ta không ăn. Ông nhìn Giê-xu với con mắt của con chó khốn nạn bị lạc. Lần đầu tiên thấy mình được vuốt ve, được cho ăn bởi một kẻ có tình thương.
Ăn đi.
Giê-xu ra lệnh khi mỉm cười. Kẻ khốn nạn ăn giữa những tiếng nấc. Và nước mắt thấm vào bánh của ông. Nhưng trong nước mắt cũng có cả nụ cười. Từ từ, ông thấy mình được bảo đảm.
Ai đã gây cho ông vết thương này?
Giê-xu hỏi khi lấy ngón tay đụng vào chiếc băng dơ trên trán.
Đó là một người Pha-ri-siêu giàu, đã cố ý xô xe của ông vào con, cho con té. Con ngồi ở một ngã tư để xin bánh. Ông ta phóng các con ngựa vào con quá lẹ, con không kịp tránh, con gần chết, con vẫn còn cái lỗ trên đầu và mủ chảy ra từ đó.
Còn chỗ này, ai đã đánh ông?
Con lại gần nhà một ông Sa-đu, nơi có một đám tiệc, để xin tí gì còn thừa lại trên bàn, sau khi các con chó đã ăn những gì tốt hơn. Ông ta nhìn thấy con, và ông ta đuổi con chó xông vào con. Một con đã xé rách đùi con.
Còn cái sẹo lớn này, ai đã làm ông què tay?
Đó là một cú gậy mà một người luật sĩ đã đánh con từ 3 năm nay rồi. Ông nhận ra con là người Samari, và ông đánh con, làm gãy các ngón tay con. Bởi vậy, con không thể làm việc. Bàn tay phải của con bị què, một chân bị liệt. Làm sao con có thể kiếm sống?
Nhưng tại sao ông bỏ Samaria?
Nhưng thầy, các nhu cầu là điều đê tiện. Chúng con có rất nhiều người khổ sở, không có đủ bánh ăn cho mọi người. Nếu thầy giúp con...
Ông muốn thầy làm gì cho ông?
Được khỏi để làm việc.
Ông có tin là thầy có thể làm không?
Có, con tin, vì thầy là con Thiên Chúa.
Ông tin vậy sao?
Con tin vậy.
Ông, người Samari mà ông tin, tại sao vậy?
Con không biết tại sao. Con chỉ biết rằng con tin ở thầy và ở đấng đã sai thầy. Bây giờ thầy đã đến, thì đâu còn có sự thờ phượng khác nhau nữa. Chỉ cần thờ thầy là thờ cha thầy. Chúa muôn đời, thầy ở đâu thì Chúa cha ở đó.
Giê-xu quay lại các đồ đệ.
Các bạn ơi, có nghe thấy không? Người đàn ông này nói bởi hiệu năng của Thánh Linh, đấng đã soi chân lý cho ông. Thực vậy, ông ta còn hơn rất nhiều các người luật sĩ, Pha-ri-sêu và Sa-đu-sê độc ác, hơn tất cả những kẻ thờ ngẫu tượng tự xưng mình là con lề luật. Lề luật nói rằng sau Thiên Chúa là phải yêu tha nhân. Những người đó, đối với tha nhân đau khổ xin bánh, họ đã cho những cú gậy. Với kẻ van xin, họ đã phóng ngựa đuổi chó vào. Với kẻ đã hạ mình xuống bên dưới con chó, họ đã đuổi chính những con chó tới để làm cho tha nhân còn khốn nạn hơn chính sự tàn tật của họ. Khinh người, độc ác, gian trá, họ không muốn cho Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến. Nếu họ muốn, họ có thể làm cho người được nhận biết qua các việc làm của họ như ông này đã nói. Chính các việc làm, chứ không phải các lối hành đạo, làm cho người ta thấy Thiên Chúa sống trong lòng và dẫn người ta về với Thiên Chúa. Và ôi Giuđa, con trách thầy là kém khôn ngoan. Con bảo thầy không nên đập họ bằng các lời của trách của thầy. Thầy phải nín lặng, làm giống như thầy chấp nhận họ. Điều đó sẽ là chấp nhận lối sống của họ. Không, vì vinh danh Thiên Chúa, thầy không thể. Thầy là con của người, thầy không thể cho phép rằng những người khiêm nhường, những người khổ sở, những người tốt, tin rằng thầy ưng thuận tội lỗi của họ. Thầy đến để làm cho những người dân ngoại trở nên con Thiên Chúa. Nhưng thầy không thể làm việc đó nếu họ thấy rằng các con cái của lề luật, họ tự coi mình như vậy, nhưng đó là những con hoang, thực hành một thứ đa thần giáo còn đắc tội hơn họ. Quả vậy, những người Hy Bá này đã biết lề luật của Thiên Chúa, nhưng bây giờ họ khạc nhổ vào đó, giống như những con vật dơ bẩn, những thứ nôn mửa của các tham vọng được thỏa mãn của họ. Giuđa, con trách thầy về những sự thật mà thầy nói. Thầy có phải tin rằng con cũng như họ không? Hay thầy phải nghĩ rằng con lo lắng cho mạng sống của con? Kẻ theo thầy thì không được có những lo âu thuộc về loài người. Thầy đã nói điều đó rồi. Giuđa, vẫn còn thời giờ để lựa chọn giữa con đường của thầy và con đường của các người Do Thái mà con chấp nhận. Nhưng hãy đắn đo, con đường của thầy dẫn tới Thiên Chúa, con đường kia dẫn tới kẻ thù của Thiên Chúa. Hãy suy nghĩ và quyết định, nhưng hãy chân thành. Còn ông bạn, hãy đứng dậy và bước đi, hãy tháo các băng này ra, hãy trở về nhà ông. Ông được chữa lành nhờ đức tin của ông.
Người anh mày nhìn người cách ngạc nhiên. Ông không dám giơ tay ra. Rồi ông thử. Nó vô sự, lại trở nên giống như tay trái. Ông để cái gậy ra một bên, tì tay lên đống đá và cố gắng. Ông đứng dậy. Ông đứng thẳng lên. Sự tê bại làm biến dạng cẳng chân đã khỏi. Ông nhúc nhích chân, thử co lên. Ông bước một bước, hai, ba bước. Ông đi, ông nhìn Giê-xu, phát ra một tiếng kêu và khóc vì mừng. Ông tháo cái băng ở đầu ra, ông rờ sau gót, nơi có cái lỗ bị nhiễm trùng. Không còn gì nữa, tất cả đều được lành. Ông giật chiếc rẻ dính máu ra khỏi đường, da dẻ nguyên vẹn.
Thầy, thầy và Thiên Chúa của con!
Ông kêu lên, giơ tay ra và quỳ xuống hôn chân Giê-xu.
Bây giờ hãy về nhà con và hãy luôn luôn tin ở Chúa.
Con phải làm gì? Thầy con và Thiên Chúa con, nếu không phải là theo thầy, thầy đấng thánh và tốt lành, lại thầy, xin đừng xua đuổi con.
Hãy về Samaria và hãy nói về Giê-xu Nazareth. Giờ cứu chuộc đã gần rồi, hãy là môn đệ của thầy ở bên cạnh các anh em con. Hãy đi bằng an.
Giê-xu chúc lành cho ông ta rồi đi. Người đàn ông được lành đi nhanh nhẹ về phía bắc, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn. Giê-xu với các tông đồ bỏ con đường và đi vào cánh đồng không cày cấy, về hướng đông. Bằng một lối mòn cắt ngang con lộ lớn, và nó chỉ rộng ra ở rất xa hơn. Có lẽ đó là con đường Jericho, tôi không biết điều này.
Chúa chạy lòng thương xót đám đông, khi Ngài thấy họ sống long đong, bơ vơ vất vưởng như chiên lạc, không biết tìm ai thỏa khát mong. Ánh nhìn của Chúa vượt thời gian, xuyên suốt không gian, tận cõi lòng, không một người nào Ngài không thấy, không ai Chúa muốn phải diệt vong. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư chính danh thật nhân từ. Bảo vệ đàn chiên khỏi soi dữ, hiến mình để chiến sống đầy dư. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư, ban cho chúng con nguồn ơn lành, cho hương dồi dào mạch sông mới, muôn đời ngợi ca Chúa chiên lành. Ấy vậy mà chiên vẫn chẳng mang, cứ bỏ đi để sống lang thang, lạc loài như những chiến xa đàng, lầm lũi thảm thế chốn hoang đàng. Như ngày xưa ấy, tại địa đàm, quỷ dữ mưu mô, bầy mộng vàng, cám dỗ loài người, rời xa Chúa, để rồi chuộc lấy phận sống ta. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư chính danh thật nhân từ. Bảo vệ đàn chiên khỏi soi dữ, hiến mình để chiến sống đầy dư. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư, ban cho chúng con nguồn ơn lành, cho hương dồi dào mạch sông mới, muôn đời ngợi ca Chúa chiên lành. nhân loại này hiện khác chi đâu. Họ tự kiếm ngoan cố quay đi, vênh vang ngoanh mặt không tin cậy, mặc cho lòng Chúa quá thương đau. Ước gì họ vững lòng cậy trông, tin nỡ tình thương Chúa quan phòng, biết những gì cần cho lẽ sống, tìm về với Chúa thỏa chờ mong. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư chính danh thật nhân từ, bảo vệ đàn chiến khỏi soi dữ, hiến mình để chiến sống đầy dư. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư, ban cho chúng con muôn ơn lành, cho hương dồi dào mạch sông mới, muôn đời ngợi ca Chúa chiến lành, cho hương dồi dào mạch sông mới, muôn đời ngợi ca
tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.